đạo 2 và 3, Phật pháp bình đẳng nhất dị, Phật nói pháp một thật tướng.
Ngài chỉ nói pháp thật tướng. Thật tướng là cái nào? Vạn pháp quy về Như Lai cả. Thế cho nên Ngài nói với cái thật tướng của vạn pháp chỉ là Như Lai Tạng thôi. Cho nên không có những tướng ổi, tướng xoài, năm ấm, 12 xứ, 18 giới là những tướng sai biệt. Thì Phật nói là tất cả những cái tướng sai biệt này quy về một cái Như Lai Tạng. Cho nên gọi là chỉ có một cái thật tướng có một thôi. Thế mà một cái thật tướng này, cái Như Lai Tạng toàn là vị cam lồ, nghĩa là chỉ là tánh giác thuần nhất, không có lẫn cái vô minh vào đấy. Nó thuần cam lồ, chứ không có một cái vị gì khác cả. Thì cái thật tướng này giải thoát, ly tướng, tịch diệt. Cái mà ở đây giảng chứ giải thoát, tuy nói các pháp mà lìa tất cả pháp, nghĩa là thế nào? Tuy là nói có cõi trời, cõi người, rồi địa ngục, rồi có cái vườn cây, có rừng, có lá, tuy cũng gọi tên như thế, nhưng mà với Ngài, cái tâm của Ngài, thì Ngài biết là địa ngục không có, cái cây không có, cái vườn rừng, cõi người, cõi trời là không có, mà chỉ có cái gì? Cho nên bây giờ Ngài giáng sanh về loài người, bao nhiêu tính nết, bao nhiêu nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng, mỗi người mỗi khác, biết bao nhiêu thứ, nhưng mà Ngài biết toàn là hư vọng. Mà ở trước mắt Ngài, chung quanh Ngài chỉ toàn là những ông Phật mà thôi, nhưng mà họ quên, họ mê. Cho nên bây giờ Ngài chỉ có cái nhiệm vụ đánh thức người ta ra. Thế cho nên Ngài nó tuy nói giải thoát đấy, nhưng mà Ngài đâu có thấy cái gì là cái trói buộc đâu. Chỉ các ông nằm mơ, các ông thấy chuyện nọ chuyện kia thì các ông cố chấp có thế thôi, chứ đâu có chuyện gì thật. Chúng sanh kêu cầu giải thoát thì Ngài cũng ta nói pháp cho mà giải thoát. Nhưng mà giải thoát cái gì?
Tư chấp của mình.
Đấy thì thế cho nên cứ đi cầu Phật để giải thoát. Mà thật ra thì phải ai gỡ được cho các ông? Thế pháp Phật chỉ cách cho mà gỡ cởi cái mê của mình, nó tỉnh ra có thế thôi. Chứ không có thật, địa ngục không có thật. Không hề có con cọp, không hề có con mèo. Xét cái thân con mèo xem, da thịt nó cũng làm bằng cơm và gạo như mình. Nên nó hiện cái hình tướng ấy thôi. Nhưng cái hình tướng hư vọng, mai đây con mèo nó chết thì nó lại giả về đất. Con người thì bây giờ là con người cứ bắt nạt con mèo, nhưng mà mai đây ấy chết thì cùng nhau thành đất cả. Đất thì đất với đất là bình đẳng. Chả có ai hơn ai kém. Chỉ có cái nghiệp báo mà hóa ra cái cố chấp thế thôi. Thế cho nên nói giải thoát mà thật ra chẳng có cái gì, mà chẳng có cái gì trói, chẳng có gì cởi, mà chỉ có cái chuyện tỉnh ra đừng mê nữa thế thôi. Thế rồi nói ly tướng là gì? Đấy, nghĩa là chỉ thấy có Như Lai Tạng thôi. Còn dài ngắn vuông tròn là những cái anh nằm mơ anh tự thấy. Chứ thật ra là như mắt Phật là chỉ có cái tạng Như Lai Tạng mà thôi. Thế còn tướng diệt, còn cái sanh cái diệt này cũng là mình tưởng, cái tâm mình vọng động khởi niệm lên, thành ra nó có sanh. Rồi cái niệm nó hết để niệm khác hiện lên thì lại gọi là diệt. Thành ra cứ sanh diệt suốt ngày. Rồi cảm cái quả báo cái gì nó cũng vô thường, nó biến đổi. Cho nên cứ thấy ra cái sanh diệt. Người ta các cụ cứ ví nước nó sóng, cái nước ấy, bản chất của nó thì là nước, nhưng mà vì có gió thì cái sóng nó khởi lên. Tuy sóng khởi lên nhưng nước nó vẫn là nước, nó có cái gì xanh cái gì diệt đâu. chỉ có cái sóng nó khởi lên và cái sóng nó lặn đi. Tướng nhất pháp nhất vị, mỗi mỗi đều cứu cánh, đưa đến nhất thiết chủng trí. Con giảng được câu đấy, cái chuyện mà có tướng rồi có sanh rồi có diệt rồi có trói buộc có giải thoát, thực ra là những cái hư vọng. Như Lai Tạng bản lai vẫn chỉ là Như Lai Tạng thôi. Thế thì sao mà lại đây nói là giải thích tướng nhất pháp nhất vị, mỗi mỗi đều cứu cánh, đưa đến nhất thiết chủng trí. Không chỉ cái đoạn đó, cốt cứu cánh chỉ là tánh Phật mà thôi. Thế thì làm sao lại đưa đến nhất thiết chủng trí? Còn như con vừa nói thì đâu có chỉ đưa đến Như Lai Tạng thôi, mà làm sao lại đưa đến nhất thiết chủng trí? Biết được tất cả các chủng, thế tại sao ngài chỉ đến có một vị một tế mà là sao lại hóa ra lại cái trí tuệ biết tất cả các thứ khác nhau? Tánh nghe thì của con nó cứ cuộc về cái tai của con chứ nó chả biết khắp được. Nó phải đến cái chỗ cứu cánh. Ở đây này, mỗi mỗi đến cái chỗ cứu cánh, lấy cái tánh nghe làm nhân để con nhận được cái quả tịch diệt ở khắp pháp giới. Thì cứ bởi khi con đã ở khắp pháp giới rồi thì chủng nào nó cũng ở trong thân con hết, phải không? Đấy. Thì thứ nào nó cũng ở trong mình là mình ở khắp cả. Thế cho nên cái trí của mình thấy khắp, không có cái gì mà mình không thấy. Muốn nhận được diệu pháp liên hoa phải hiểu cái nghĩa của phẩm dược thảo. Vậy là thế nào? Là ngài tùy cơ nghi. Cho nên phải nhớ là mình phải vào cái căn bản trí đã. Đấy, cái căn bản trí ấy là cái tánh vô phân biệt. Cái ấy là tuyệt đối bình đẳng. Đấy. Nhưng mà nhớ cái bình đẳng này là cái bình đẳng vô phân biệt. Chứ còn cũng có thể, ví dụ như bà mẹ có 5 đứa con. Đấy. Đứa này hay, đứa kia dở, đứa này tốt, đứa kia xấu. Nhưng mà mẹ thương tất cả. Tuy là tùy, biết cái đứa này nó hay thì bà mẹ lại dùng cái hay. Còn cái đứa kia dở thì bà mẹ lại thương xót cái dở mà tìm cách che chở đùm bọc. Thế cho nên cái bình đẳng của chúng mình ấy là cái bình đẳng ở cái chỗ phân biệt. Còn ngài ấy, cái bình đẳng từ vô phân biệt. Lúc nào chúng ta cũng phải nhớ rằng diệu pháp liên hoa tức là cái căn bản trí. Từ căn bản trí rồi có hậu đắc trí. Và bây giờ mới tu thì vào căn bản trí chưa. Cho nên cái tánh bình đẳng, cái tánh vô phân biệt ấy, về sau cũng như Đức Quan Âm, sau khi đã vào nghe cái tánh nghe, ngài phải phá xong cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Phá năm ấm rồi, lúc bây giờ ngài mới vào được cái tánh bình đẳng ấy. Đã vào cái tánh tịch diệt vô phân biệt. Rồi từ cái tánh tịch diệt vô phân biệt ấy, nó phát ra vô biên diệu dục. Cái về sau gọi là hậu đắc trí.
Như vậy cái mình không gọi là bình đẳng được.
Của chúng mình bình đẳng, danh từ bình đẳng là để nói bình đẳng của chúng mình. Còn cái việc của các ngài không có danh từ, không có tiếng nói. Thế cho mượn cái tiếng của mình mà nói, cho nên nó cứ lẫn lẫn. Đấy. Chỗ này thì lại bảo ngài tùy cơ nghi, chỗ kia thì lại bảo không, tôi là một đám mưa nhất vị tôi rơi xuống. Đấy, là bởi vì dùng cái tiếng nói của con người nó khó hiểu.
Thầy vậy, ví dụ như bây giờ có hai người đến xin ăn đi, mà mình thấy cái người kia nghèo hơn, khổ hơn mình cho, còn người này giàu thì mình không cho, thì mình gọi đó là bình đẳng.
Mình còn... thì mình bảo thế là đúng.
Dạ.
Thế nhưng mà Phật thì bảo không đúng. Nó đã xin thì tức là phải cho. Cái pháp
giàu mình cũng cho.
Cái pháp môn bố thí thì phải thế. Nó đi xe hơi tới, nó mặc áo gấm xin chén cơm cũng phải cho. Thế cô mới là người bố thí theo cái pháp môn của Phật. Nó đã xin là tức là nó phải có cái khổ. Cứ cho. Mà như thế mới không lầm. Còn mình phân biệt cái là mình lầm. Có rất nhiều người bên ngoài tự hồ như giàu có sung sướng, nhưng mà bên trong nó âm thầm nó còn có những cái khổ của ta. Còn mình cứ y theo cái bên ngoài mà mình phán đoán, nhiều khi mình sai. Thế cho nên cứ như ông Phật ấy thì không lầm. Đứa nào xin là cho, không sao hết. Cứ cho hết, cho để kết duyên. Bởi vì cái đời sống này rồi nó sẽ đi qua, nhưng mà nó có duyên với Phật, nó được cái lời chúc nguyện của các vị Bồ Tát, thì kiếp sau nó có cái mở cái đường giải thoát. Thế cho nên các ngài không từ chối ai, gọi là nhất thiết thí. Ở đây tùy nghi cơ, tùy nghi là ví dụ như cái đứa nào nó rét thì phải cho nó cái áo, đứa nào nó đói thì phải cho nó ăn. Đấy, cái trình độ của nó học, nó đáng học Lăng Nghiêm thì dạy học Lăng Nghiêm, còn nó đáng học Tứ Niệm Xứ thì cho học Tứ Niệm Xứ. Thế như thế thì gọi là tùy, tùy cơ, cơ nghi. Cơ là căn cơ, tùy theo cái bộ máy của mình mà sử dụng. Cái bộ mình có cái bộ máy máy ra lạnh thì mình dùng để làm cái máy lạnh, mà mình có cái bộ máy ra cái nóng thì mình dùng làm cái lò sưởi. Nó phải tùy cái bộ máy mà cơ nghi. Thế chúng mình cũng thế, thân chúng mình là một cái bộ máy. Cái người khỏe thì mình dùng làm cái việc, ví dụ như cái gì đào đất, làm những cái việc khó nhọc. Còn cái người ta yếu, mình cho người ta những cái việc nó nhẹ nhàng. Cái đấy là tùy theo cái bộ máy, gọi là cơ. Thế còn nghi là nên, nên lúc nào mà mình sử dụng. Như là cái người trong cái lúc nó đang ốm đau, nó đang sầu não, thì mình đừng có đến mình kể cử tội nó. Còn cái lúc nào nó vui vẻ, nó khỏe mạnh ấy, thế thì mình hãy cử tội người ta. Nghi là cái lúc nào nên làm thì làm. Việt Nam mình gọi là phải thời, chứ đừng có làm cái việc nó lỡ thời. Thế thì gọi là nghi. Thế tùy cơ rồi lại tùy nghi mà nói pháp. Thì rất hiếm có, nghĩa là Phật tài về cái việc ấy lắm. Nhưng mà trong tùy nghi thì vẫn bình đẳng. Thì mình nghe cái câu nói này mình tưởng như là ngài có cái lựa chọn. Bởi vì dùng tiếng nói của con người thì thế nào cũng đi về cái chuyện của loài người, là cái lựa chọn, cái phân biệt. Nhưng mà chúng ta học Lăng Nghiêm rồi thì hiểu như thế. Cứ nhớ là cái dạ dày mới lại cái ruột gan của chúng mình ngay bây giờ đây. Đấy, cái máu nó đang đi khắp cơ thể để nó nuôi các cơ thể. Thì cái máu này thực mình không có bảo nó, phải không? Mà nó lại giỏi hơn mình. Đó, bao nhiêu chất canxi thì nó để vào cái răng, mới để vào xương, để nó nuôi răng, nuôi xương. Có những chất gì đó thì nó nuôi cái gan, cái chất gì đó thì nó nuôi cái ruột. Đó, nó đâu có lẫn bao giờ đâu. Cho nên con uống thuốc đó, cái thuốc để bổ óc thì nó đưa cái chất đấy lên óc. Cái thuốc mà để mà bổ những cái như những cái da, mấy cái thịt ấy, thì nó đưa về da thịt. Thế bây giờ những cái mạch máu của con ở trong người bây giờ đây này, nó đang nuôi cơ thể, rõ ràng nó có chọn. Nếu nó không biết chọn làm sao mà nó lại thế, nó lại làm cho con nguyên bộ răng bằng xương, chứ nó không có lẫn thịt vào đấy. Mà ở tay của con là toàn thịt, chứ nó nó không có quên nó để hai ba cái. Thế cái máu của con ấy, ai sai, ai chủ trương mà ai phân biệt. Cái này nó rõ ràng trước mắt như cái cây kia cũng thế, nó đang hút cái nước, mà cái nước của nó đang hút những cái chất ở dưới đất mang lên, mà nó chọn cái nào để vào làm trái, phải không? Để làm trái, cái nào thì để làm lá, cái nào thì để làm cây cành, cái nào làm vỏ cây, nó đâu có lẫn bao giờ đâu. Mà đâu nó có cái ý thức để suy nghĩ gì. Thế trước mắt mình nhăn nhản cái việc này, mà chính bản thân mình cũng là cái việc này, nhưng chỉ tại mình quen sống với cái ý thức, thành ra mình cứ bị cái ý thức nó đánh lừa thôi, mà mình không để ý Chứ sự thật là cái vô phân biệt này nó mới thật là phân biệt một cách tài tình.
Chính giới chúng sanh đều đọa nơi có
ngũ tánh, là cái tức là Phật có cái ngũ gọi gì, năm cái giáo hay là cái gọi là cái gì này? Cũng gọi là ngũ thừa, tam đáng lẽ thì gọi là tam thừa ngũ thừa, nhưng mà đây ngài không dùng trùng điệp chữ thừa thì ngài gọi là ngũ tánh. Đấy. Nghĩa là có tam thừa mới cộng thêm thiên thừa và nhân thừa thì gọi là năm tánh. Tánh cõi trời, tánh cõi người, tánh tiểu, tánh trung, tánh đại, tức là tam thừa. Phật thì có tam thừa mới ngũ thừa.
Ông thầy như ở trên nó là tam thừa rồi, rồi bắt đầu nó tới ngũ tánh, tất nhiên là
nếu mà nói đến chúng sanh thì người ta gọi là lục đạo.
Dạ.
Cũng có nơi gọi là ngũ đạo, cũng có nơi gọi thế, nhưng thường người ta có nói tam thừa. Tại bởi vì đây ngài nói đến ngũ tánh, thầy nghĩ rằng cái ngũ tánh đây tức là cái ngũ thừa của chúng mình. Thì hiểu kiểu cách nào cũng được. Hiểu như con vừa nói là đây là nói ngũ tánh, là nói chuyện chúng sanh cũng được. Bởi vì cái nghĩa nó cũng không sai. Ai nghĩa là ai cũng được lợi ích cả. Cho nên thầy nghĩ là đây cái ngũ tánh đây là nói những người ở trong giáo pháp của Phật. Trong năm cái giáo pháp của Phật. Bởi vì ở câu dưới có nói đất khô cũng được xối tưới. Cho nên người vô tánh. Vô tánh đây tức là người nào? Cái người không tin Phật, không có ở trong cái hàng ngũ đệ tử của Phật. Cho nên gọi là vô tánh xiển đề. Cho đến hạng vô tánh nó cũng được thấm nhuần. Thì cái vô tánh đây là người ta, nhưng mà cái người không tin Phật, cho nên gọi là vô tánh. Tức là bọn xiển đề. Xiển đề là gì? Là những người không tin Phật, tức là không đứng vào hàng ngũ con của Phật. Thì chính những cái hạng đứng bên ngoài ấy, nó cũng được thẩm nhuận. Những cái hạng này ví với đất khô. Thế cho nên cái chữ ngũ tánh này đối với cái chữ vô tánh. Ngũ tánh là năm cái ngôi vị con của Phật. Còn vô tánh ấy là cái người không tin Phật. Tánh đây là nói những người ở trong ngũ thừa. Bây giờ đây con cứ giữ một cái giới không sát sanh. Thì mấy con cua con cá là được, là không có bị con giết. Mà con lại còn đi phóng sanh nữa. Nó có được ích không? Thì nó có biết gì đấy ông Phật không? Tôi khoan nói đến những người ngoài chợ đi, cứ nói đến con cua con cá nó chả biết gì cả, nhưng nó cũng vẫn được lợi ích. Thế thì bây giờ con nhất định con không sát sanh, mà con tu con không tranh cãi. Thế thì những người ở ngoài chợ, người ta, những người hàng xóm láng giềng có được nhờ con không? Ở đó, thế. Có bao giờ con lấn đất của người ta đâu. Họ lấn đất của mình cũng còn phải nhận. Thế cho nên rằng ai cũng được lợi ích cả. Đến cái bọn nó, đấy như họ đứng ở đấy, họ chửi chua mình đấy. Nhưng mà họ vẫn được lợi ích. Bởi vì mình tụng kinh, mình nguyện cho tất cả chúng sanh được bình an. Mình cũng bảo trừ cái bài đó. Cầu nguyện cho tất cả được bình an chứ.
Chứ vô tánh là xiển đề
là không tin, còn vô tánh là nó không thuộc về tánh nào trong ngũ tánh, trong năm tánh nó không có tánh nào.
Thì nó thấy trong đây có con là Bồ Tát, có chúng sanh khả đồ Bồ Tát, nó có A La Hán là thành chân không rồi, mà sao bây giờ là đến Bồ Tát?
Nhưng mà Bồ Tát có Bồ Tát cao, Bồ Tát thấp. Có Bồ Tát cao, Bồ Tát thấp. Nhưng ông mới Bồ Tát ấy, thì thấy có chúng sanh phải độ hết. Mà tuy rằng ngài nói là ngài thấy cái tướng đó là huyễn. Đó. Tuy độ chúng sanh mà lìa tướng, nhưng mà ngài vẫn độ. Thì trong đó nó cũng vẫn rõ ràng là ngài có thấy nó là chúng sanh. Tuy là ngài quán nó là huyễn là giả, nhưng ngài vẫn độ nó. Ngài vẫn có cái trách nhiệm, cái bổn phận phải độ chúng sanh. Thế thì đâu có phải là ngài không có. Cho nên đây nói chỉ có mình ông Phật thôi mới ra hết được cái vụ mình.
khó chứ mình nộ đó mà.
À, chuyện khó với chúng mình thì đã lành, nhưng mà các ngài vẫn làm và các ngài vẫn thấy huyễn. Tuy thấy vẫn thấy huyễn nhưng vẫn làm. Thế thì vẫn có cái trong tâm vẫn có cái đinh ninh, cái bổn phận là phải độ tất cả chúng sanh. À, cũng như các con ấy, tuy bây giờ ngồi quán bất tịnh, và quán bất tịnh như cái thân này, tuy là mình cũng đã nhẹ lắm cái tham sân si, nhưng mà thật có hết cái chấp ngã rồi.